Ready? Good morning, everyone. Jakibe. This morning, I thought I will update you. Sáng nay thầy xin phép báo cáo cùng quý vị that I'm moving to San Jose. Thầy đang dọn về San Jose. Why? Because there's nothing here that I own. Tại ở dưới Nam Cali này không có gì mà không có của cải gì ở đây. Everything that you see here belongs to my disciples. Cái tất cả tài sản đây mình có là toàn là đệ tử của thầy hết, không có của thầy hết. So I figure that, you know, the problem with the old monks is that eventually the old monk disciples will imprison the old monks so that they inherit the all the assets. Sự thật là mấy cái chùa đó, mấy ông hòa thượng đó, khi mà lớn tuổi rồi đó, là thường thường bị đệ tử nó giam lại để nó hưởng gia tài. So I figure I run before that happens. Thầy tính là thầy chạy trước khi mà nó xảy ra. Can you turn on TV, please? So I pick a very, very quiet spot up there. Thầy chọn một chỗ rất, rất là yên ở trên kia. Old neighborhood. Một cái khu là cũ rồi. Lots of trees. A lot more trees than down here in Southern California. Nó nhiều cây, nhiều cối hơn ở dưới này nhiều. Okay. Even has, you notice, a lamp post. Cũng có một cái đèn luôn nữa. What's the significance of the lamp post? Tại sao cái đèn nó quan trọng? Do you know? Anyone knows why the lamp post is important? You don't know? Oh my God, you got to be Vietnamese to appreciate this. Người Việt Nam mới biết cái tầm quan trọng của cái đèn. Why is that? Why is it important to the Vietnamese? Tại sao người Việt Nam nó quan trọng? Internet people, there must be some Vietnamese on the internet. They can't see the picture? Why can't they see the picture? Can you get the photos on the internet? He's doing it. Okay. So why are lampposts important to the Vietnamese? Because when they ask for directions, they don't tell you about street names. They tell you about lampposts. Count 20 lampposts, go straight. And a 20th lamppost turned right. Count 20 lampposts, another 20 lampposts, and turn left. And you'll be there. Tại người Việt Nam mình á, mà khi mà hỏi địa chỉ tới chùa làm sao, thì họ chỉ một cách họ nói là đếm câu cột đèn. Đếm 10 cột đèn á, thì đi quẹt tới phải. Xong 5 cột đèn nữa quẹt tới trái. Xong đi vòng quanh cái block sẽ thấy được cái chùa. You see that? So this lamppost here, you know this. Did you see the picture? So we found here this small place here in up north, Thành Kiếm, cái chỗ nhỏ nhỏ này ở trên San Jose. It's about the size of how big is it? Bự chừng nào ha? You look at the car, the blue cars right there, it's about 3 cars. Nhìn cái xe màu xanh đó, nó chắc khoảng như 3 chiếc xe. That's all we can afford. The price is up there. Trên kia nó mắc mỏ lắm. Okay. All right. And how did this come about? We actually, as of Friday, we own the building. Okay. Thứ sáu vừa qua chúng ta đã mua xong cái chỗ này. How did it happen? Tại sao nó xảy ra như vậy? 2 years ago we went up north to Google and started doing chan workshops. Tại vì khoảng 2 năm trước, 2-3 năm trước, chúng tôi lên San Jose, Sunnyvale, giải thiền ở cái hãng Google. And I was impressed with the Google people. Thầy rất nể mấy cái kỹ sư ở Google. They're very, very bright. Actually, they're scary. Họ rất là thông minh. Thật ra là họ ghê gớm lắm. They're so intense. Rất là căng thẳng tinh thần. So I figured that these people need our chan technology. Thầy mới thắc mắc là họ cần cái thiền của mình, thiền quy ngưỡng của mình. They need our chan lineage, the Weiyang chan lineage technology. Hey, Chin Chang is here. She's feeling better. Cô Tân Hương là khỏe rồi hả? She's been sick, huh? Trước giờ bệnh hả? Oh, she was had the flu last week, so she didn't come. So anyway, and so up there, engineers they work 6 days a week, typically 10 hours a day. Bên kia mấy kỹ sư làm việc 6 ngày một tuần, tuần 10 ngày 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. That's normal for them. So they get burned out. Thành ra họ mệt mỏi, vài năm mà mệt mỏi lắm. And the health deteriorates, sức khỏe nó suy yếu. And so they really need chan. Họ cần cái thiền của mình. So I said, not only do they need our chan, I don't know why they didn't go to the RBA to learn chan from them. Anh hiểu tại sao mà không tới cái mấy cái cơ sở trụ sở Vạn Mật Thành ngày tiếng Hoa mà học. I wondered about that for a few years. They thắc mắc cái chuyện đó. Okay. And then last year, I think, năm vừa qua, we went to Oakland. Chúng tôi lên Oakland giải thiền. We had, Shana organized a chan workshop in Oakland, WeWork. Chúng tôi lên Oakland, cái chỗ cái hãng WeWork giải thiền. And I met a data engineer, PhD data engineer. Thì gặp một cái ông kỹ sư, có ông tiến sĩ, kỹ sư tiến sĩ, gọi là data engineer, so he's a statistician, làm về cái ngành what statistics, thống kế. See, his Vietnamese is pretty good. Làm cái học cái nghề thống kê. So I asked him, how come you meditated for 10 years now and you still in half lotus? Thầy hỏi, tại sao ông thiền cả hơn 10 năm rồi, mà tại sao ông vẫn còn ngồi bán già thôi? He said, because no one told me. Tại không ai dạy tôi. He said, where do you go? Nói tôi đi nhiều chỗ lắm. Tôi dạo này tôi tới đường Berkeley, chùa Berkeley. I've been to many, many places. And recently, the last few years, I think, he's been at Berkeley Monastery. So I said, and you still in half lotus? Vẫn còn ngồi bán già. Okay. So we taught him how to go in the full lotus and recite the Buddha's name. Chúng tôi dạy ông ngồi kiết già với niệm Phật. So you see, the Mahayana training up there is really not very pervasive, not widespread at all. Thành ra bên kia cái pháp mà đại thừa chúng ta đó ít người biết lắm. So we figure maybe we throw our hat into the competition and see how we're going to benefit the community. Thành ra thầy nghĩ chắc là mình lên đó mình thử là mình có giúp đỡ được gì là không. Okay. So we want to teach them chan meditation, Pure Land and Secret School. Chúng tôi sẽ lên đó để dạy thiền, dạy tịnh độ và dạy mật tông. Okay, and we're revealing ourselves. Our true colors are three schools. We will train the outsiders. Thành những tôi dạy ba cái tông phái luôn, ba cái trường phái luôn là mật tông, thiền và tịnh độ. Okay, that's what Mahayana is about. Cái đại thừa mình là như vậy. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Andres.
Are you leaving for good?
Am I leaving for good? Yes. I have nothing down here that I have anymore. You này không còn gì hết nữa rồi.
So, Master, you're going to ditch us?
Huh?
You're going to ditch us?
Yes. Sẽ bỏ cái vị. Sao? Cái cô màu đỏ. The red one. Nếu mà trúng số thì thầy đã về hưu rồi em ơi. He said, did you win the lottery? I said, if I won the lottery, I'd be retired by now. Tại vì, I said, because you don't, you sick too often, ấy, cô này bệnh nhiều quá. Thế nên, what happened to red? Can you turn on the power? Okay, so she said, it looks good. I say, wait, đợi đi, you spoke too soon, nói sớm quá. Okay, let's see. This used to be a market, trước là cái chạp phố. They closed in 2015, 2015 đóng cửa lại. So this is how big it looks, okay? At the side, okay, in the back, sau lưng, vẫn còn thấy đẹp không? You still like it? Huh? No, không có căn nhà hết, cái này cách cái lưng của nó đó. This is the back. The storefront is the only thing that looks nice. Cái phía trước nó đẹp, còn phía xung ba phía còn lại nó trông nó gớm dễ sợ. The three remaining sides are so ugly. It's so ugly that you can pass out you look at it. Nó xấu rồi, nhìn muốn xỉu luôn. All right? Wow. It's about 8,400 square foot. 8,000 square feet.
Rộng lắm
rồi
thầy.
Rộng hả?
Rộng lắm. Miếng đất lưng bự rồi. Cái này mà trắng xi măng hết làm parking là really good.
And this is a realtor right there. And who is he talking to? Looks like Master Xian Chi.
Đẹp quá.
Okay. That's me. I can't recognize my back. Thành thầy đang than phiền, nói tại sao mà nó nhỏ dữ vậy? Why always complaining? Why is it so small? After Wei Mount Temple, everything else looks small. Từ thấy cái quy sơn tự đi đâu thấy chút xíu không? That's inside. Ở phía trong nó như vậy. Okay, it's just big empty space. Okay, trống trơn. Okay, the roof leaks. Cái nóc nhà nó dột. Ceiling needs work, lighting needs work, a lot of work, flooring, everything. Phải thay đủ thôi. It has a cold room, có một cái phòng lạnh. I figure we can meditate in there. Chắc là chúng tôi sẽ thiền trong cái phòng lạnh. We prefer to meditate in cold areas, you know, because traditionally, Chan meditators go to the snow mountain. That's the Buddha went to the snow mountain in order to become a Buddha. Remember, Đức Phật tới tuyết sơn để mà tu, thì mình cũng bắt chước như vậy. So we keep this cold room here and turn on the refrigerator and make it very, very cold. So anyone who misbehaves will be put in there. thành với em bé tới. The children who don't who misbehave will be put in there. Những đứa em bé mà tới đây mà lộn xộn, what happened to Alon? Okay. There is only one driveway in there that has a shed. Có một cái tí xi măng nữa thôi. What is this? Why is this photo? That's the street is on Del Mas, very close to Del Mar. They're related. Del Mas, Del Mar, Del Mas, Del Mar. All right. Let's see. Let me show you. It is actually it is near. It's in front of the park. Thực ra nó có cái park ở đó. It has a school, middle school, hình như có cái trường học ngay ở đó. Và it has a recreational center for Willow Glen. Và có community area của cái thành phố Willow Glen. Okay. So actually, location is very good. Thành cái địa điểm nó tốt dễ sợ lắm. It's very close to the freeway. It's about three, four blocks away from the freeway. Hoặc như 3-4 block cách freeway. 280, okay. Freeway 280. So it's close enough to the Vietnamese community as well as to the other communities. Gần cái phố Việt Nam cũng gần những cái thành phố khác. It's about I'm told Chánh Phong told me it's about 5-minute drive from his office. Khoảng chừng 5 phút lái xe tới cái sở của ông. Sở ông là ngay, it's downtown San Jose. Ngay downtown San Jose, it's a high rise. His office is in a high rise in downtown San Jose, in the heart of San Jose. So it's very, very close to San Jose. Trung tâm thành phố của San Jose, rất là gần. So it's location-wise, it's excellent. Thành ra cái địa điểm rất là tốt. All right. And so, so I've been up there, as I said, lên kia cả hai ba năm rồi. And I realized that I think that Northern California can use our Mahayana Dharma. Thì lên đó thì quyết định họ bên đại thừa của mình nó có lợi ích cho trên kia. I feel it can really benefit them. Rất lợi cho họ. Okay. And so I start thinking about that. I bắt đầu nghĩ chuyện đó. And last year, the past 6 months or so, khoảng 6 tháng vừa qua, I started talking, giving more details. Tôi bắt đầu nói rõ hơn. I said, my interest is to go up there and train our engineers. Tại vì thế muốn, thầy hy vọng lên kia để huấn luyện cái kỹ sư bên kia. The Silicon Valley is our brain power, okay, of the West Coast. Cái thành phố Silicon Valley, San Jose, San Francisco là cái trung tâm của cái não của cái xứ Mỹ này. Nhất là về cái miền Tây của mình. Western part of the country, San Jose and that Bay Area is really the brain power. Thì ra trên kia là cái não của cái xứ này. So therefore, I was hoping to have the chance to go up there and train the engineers and turn them into super engineers. Muốn hy vọng lên kia để mà có cơ hội lên kia để mà dạy, huấn luyện kỹ sư, đào tạo cái đại kỹ sư mà tối cao. This is how we need to keep up with our in the worldly economy. Thành muốn cạnh trong cái thế giới này, mình phải đào tạo nhân tài. In order to compete, we need to create and train the manpower and create geniuses. Okay. Muốn cạnh tranh với trong cái cộng đồng thương mại đó, kỹ nghệ đó, thì phải đào tạo nhân tài. Nhưng là đào tạo những cái người mà gọi là what's genius in Vietnamese. Thần đồng. shine for us. The worldly people who will call geniuses. Chẳng hạn như đối với người thế gian người ta gọi là thần đồng. You know, like for example, would you call Nobel laureate a quasi genius? Cái vị nghĩ những cái người mà thắng giải Nobel gọi là gần như thần đồng phải không? Yes or no? Almost geniuses at least. Yes? Huh? You know what level samadhi those are? Quý vị nghĩ trình độ định lực họ là bao nhiêu? The highest one I saw so far of Nobel laureate is fourth dhyana. Cái mà cao nhất, cái ông mà thắng giải Nobel mà cao nhất, định lực cao nhất là tứ thiền. Think about it. Thì nghĩ lại cho coi. Tứ thiền thôi. And they're considered geniuses. Tứ thiền của họ coi đó là thần đồng. Dễ sợ không? Most of you are beyond fourth dhyana already. Đại đa số quý vị ở đây là quá tứ thiền. Even the old lady there, như cái bà mà mới bệnh xong đó, cũng hơn tứ thiền đó. So she should be considered a genius as well. So, bà đáng lý phải gọi là thần đồng mới được. All right. So that's why we have to go up there. I was hoping to go up there. Thầy mới nói là bắt đầu nói là thầy muốn có cơ hội được lên đó. And then a few people stepped up và có một người phát tâm and they made a lot of personal sacrifices. Họ hy sinh rất nhiều hy sinh to arrange for this to happen. Giúp đỡ cái đạo tràng này. Ok. So
con lên chánh cung tham quan cái.
Yes. It should be ready. We are starting to remodel. Chúng tôi bắt đầu sửa lại. It should be ready within 2 months. Between 1 month and 2 months. Khoảng chừng 1-2 tháng này bắt đầu là sửa xong đó, là hoạt động được. We're trying to do the minimal in order to make it operational. Sửa qua loa để mà hoạt động ở đó. It's a lot of work. Có nhiều lắm. No bathrooms. Không có phòng tắm. Okay. It's really, really small. Our operation requires a lot of space. Quý vị biết không? Cái hoạt động sinh hoạt của mình cần rất nhiều chỗ. I need a Buddha hall, cần cái Phật điện. I need a dining hall, cần chỗ ăn. I need a kitchen, cần phòng bếp, cái bếp. I need bathrooms, cần phòng tắm. Think about it. Đại khái nói như vậy, nó còn cái đòi hỏi nó còn cao hơn là một cái nhà hàng là luôn. Just those things I just talked about, it requires more space than a big restaurant. Think about it. Now, we're not talking about places for our residents. Chứ nói chuyện chỗ ở nữa. We need a place for our monks. We need a place for our nuns. Có chỗ, cần chỗ cho thầy ở, cần chỗ cho người Mexico ở. Then we need a place for lay people, cần chỗ cho người tại gia ở. Okay? And so that's why it's amazing how much space we need. Quý vị không biết là chúng tôi cần nhiều chỗ vậy sợ. It's funny that we operated in a shoebox at Lu Mountain Temple for over 15 years. Chẳng như Lưu Sơn Tự chúng ta không có chỗ mà hoạt động đó mười mấy năm trời. Okay, so you know, I remember on the weekend we had meetings in the courtyard, and we have 3 or 4 different spots. Trong cuối tuần ở Lưu Sơn Tự muốn hút hoạt động là có 3-4 chỗ khác nhau ngoài sân để mà nói chuyện, so that we can talk to people, để nói chuyện riêng với mỗi người cá nhân. We do a lot of counseling, giúp đỡ họ. All right. So anyway, it's a lot of room we need. Yes, question.
Dintai is asking, he said he thought intelligence has nothing to do with samadhi power.
Intelligence is not samadhi power. Cái thông minh nó không phải là định lực. Okay. When you have samadhi power, you become smarter. Khi mà quý vị, cái định lực quý vị tăng trưởng, when your samadhi power increases, you become smarter. Khi mà định lực quý vị nó tăng trưởng, thì cái thông minh quý vị nó tăng trưởng luôn nữa. When your smarts increases, it does not necessarily increase your samadhi power. Quý vị mà thông minh hơn, không có nghĩa định lực quý vị nó tăng trưởng. However, when samadhi power, your samadhi increases, you become smarter. Ngược lại, khi mà cái định lực quý vị nó tăng trưởng, thì quý vị thông minh hơn. It's a fact. Okay, cái đó là I've seen it. My people, my students, become smarter and smarter every year. Thành học trò ở chùa mình, càng ngày nó càng thông minh. That's why the questions become harder and harder. Càng ngày hỏi nó càng hóc búa. Okay, that's why very few monks and nuns dare come here to talk to them. Thành ít người thầy cô mà dám tới đây nói pháp cho họ nghe lắm. Because their questions are too tough. Tại câu hỏi họ khó quá đi, hóc búa quá đi. Okay, so dintha is wrong. Intelligence follows samadhi power. Cái thông minh đó là nó tùy thuộc vào cái định lực của quý vị. Okay. Anyway, and also chuyện khác nữa. And also it turns out chuyện khác nữa là cũng hơi cũng ý vị. It turns out that we are ready to go into phase 2 of our training program. Thì ra bây giờ đó là cái chùa chúng ta đó đã có thể bắt đầu bước qua cái giai đoạn thứ nhì của cái huấn luyện của Phật tử của Phật tử. So our way on training program, cái phương pháp quy ngưỡng của mình is slightly different from Master Shenhua. Nó khác ngài Tiếng Hóa một tí. Okay. It's a little bit more structured, more Americanized, more business-like, because of my business background. Tại vì cái gốc của thầy là gốc làm thương mại, gốc làm hãng. Thành ra, therefore, I look at training differently. Cách thầy nhìn huấn luyện nó khác than the Chinese, theo người Tàu. Okay. So we are ready to embark to start phase 2, our training program. Anh bắt đầu cái cơ giai đoạn thứ nhì để huấn luyện đào tạo nhân tài đã có thể bắt đầu được rồi. And I need another place, anh cần một cái chỗ khác. Okay, to start phase 2, để bắt đầu cái giai đoạn thứ nhì. Actually, we've been ready for some time. Okay, thiệt ra là đã chuẩn bị xong, đã sẵn sàng rồi, đang đợi cái duyên. We've been waiting for an opportunity to start phase 2, để bắt đầu cái giai đoạn. Đợi duyên bắt đầu giai đoạn thứ nhì. So you see, one of the lessons, một cái bài học là don't worry about yourself. Mình tu đừng có lo thân mình quá. We've been ready to start phase 2. Chúng tôi đã có thể bắt đầu cái giai đoạn thứ nhì của chương trình huấn luyện rồi. And yet we don't say anything. Để không nói gì hết đó. We just waited. Been waiting, chỉ ngồi đợi thôi. Okay, and that's part of our cultivation. Chúng tôi tu như vậy đó. We wait until conditions ripen, đợi cái duyên nó tới thôi. Okay, I don't climb on conditions, không có phan duyên. Okay, we don't go to you and say, you know, we ready to do phase 2. Will you be? Would you like to support us? Không bao giờ nói tới cái vị là thủ thị nó là bây giờ thầy muốn bắt đầu giai đoạn thứ nhì, thân hương có muốn ủng hộ thầy không? Làm như vậy là phan duyên. If you do that, it's called climbing on conditions. Phan duyên. You left home people, are you paying attention? Người xuất gia cái vị nghe có kỹ không? That's my definition of climbing on conditions. Cái đó đối với thầy là phan duyên. You don't do that. Okay? You wait. Ngồi đợi. Okay? And we go to San Jose. Tới cái San Jose này. You don't put a sign on the board or on the internet, on our website. Không được rêu rao nói người ta. We need electrician, we need a carpenter, we need a roofer, we need accounting, we need, oh yeah, okay, that's also climbing on conditions.
Đừng có nói là rêu rao nó là bây giờ tôi cần cái thợ nề, tôi cần cái thợ thợ gỗ, tôi cần nóc nhà, okay?
Cái đó cũng là phan duyên luôn đó. That is climbing on conditions. Okay? You wait. Mình ngồi mình đợi thôi. Okay? If it rains and leaks, let it be. Nếu mưa mà nó dột, ráng mà chịu. You meditate under the rain. Mình thiền trong lúc mà dưới cái nóc nó dột nha. Okay? And you recite the Buddha's name on a wet floor. Niệm Phật trong luôn được cái sàn nhà nó ướt. Okay? Much better. Nó còn hay hơn nữa. Okay? Is that clear? Don't climb on conditions. Không được phan duyên. All right? So anyway, so it's funny. So the point being that you don't worry by yourself. Mình đừng có lo. Mình say, oh, we're so ready to do phase two. We're so ready, and we've been waiting. Nói là mình đã chuẩn, mình đã sẵn sàng rồi. Mình cứ đợi hoài. Không được phan duyên như vậy. Don't do that. And what happened is that when you the sales they happen because it's our wish to help sales, not to help ourselves. Thằng quý vị thấy không? Sen sao dê đó là để mà cái mục tiêu, cái tâm của mình là giúp cái thành phố đó, giúp cái vùng đó, giúp cái xứ Mỹ này, giúp cái thế giới này. We're trying to help that city. We're trying to help this state. We're trying to help this country. We're trying to help this world. Okay? No one knew that I was ready to do phase two. Đâu ai biết là thầy đã sẵn sàng bắt đầu cái giai đoạn thứ nhì của chương trình huấn luyện của mình đâu. No one knew, right? Until this morning. Right? So you just help others, and others will help you. Mình giúp người khác thôi. Mình không có lo gì tới mình. You don't help, you don't worry about yourself. Không có lo gì cái cá nhân mình hết. All right? Is that clear? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? No questions?
Yes. What is going to happen here?
What's going to happen here? Ask my disciples. Their temples, not mine. They succeeded in getting the temples already.
Bây giờ chuyện gì xảy ra ở đây? Thầy nói là cái chùa của mấy đệ tử của thầy, nó lấy cái chùa của thầy rồi, thầy đâu phải đâu còn ai còn quan tâm gì.
I don't worry about this anymore. Okay, I go and blaze new trails. Đi cái đường mới.
What's a Chinese expression? Kai pi di li, whatever, something like that, huh? Kai thiên động địa, huh? Pi thiên, huh? Kai thiên pi li, right? Pi li, pi di. Kai thiên pi di. Kai thiên lập địa, huh? So we just do that. It's more fun than staying here. Today, it's too much work here. Còn nhiều chuyện quá. I'm quit. Bỏ cuộc. Look at that. Has been, remember this, don't you? I look at this, I'm so amazed. Sáng nay thầy nhìn mà thầy khoái vậy sợ. Every morning on sun, on the weekend, the sun comes in and shines on our face.
Sáng mà làm lễ, sáng chủ nhật làm lễ, thì mặt trời nó vào, nó chói đầy cái đầu mình hết.
Especially when you're bald, it's very shiny. Look at đầu nó trọc, nó chói dễ sợ lắm. You know? And it's annoying for months now. Biết bao nhiêu tháng như vậy. We didn't say anything. Now, finally, Master Xian Che managed to install 5 of these.
Sau sau gần 6 tháng rồi, thầy Hiền Giới mới quyết định là gắn 5 cái tấm này.
You better be nice to Master Xian Che. Phải tử tế với thầy Hiền Giới. He still have a few more to do. Vẫn còn vài cái nữa. So what's going to happen here?
I don't know. Ask them.
Hỏi nghe. Yes, next.
I was just wondering, will you be here with us for Chan Chi and Fo Chi?
Maybe, maybe not. Tùy. Depends on who's nicer to me. Northern California or not Southern California? I'm not climbing conditions. I hear it's called not climbing condition, but it's called bribery.
Cái này thầy nói tùy cái dân Cali ở Nam Cali tốt với thầy hơn hay là Bắc Cali nó tốt hơn. Mà thầy nói cái đó đừng hiểu lầm, cái đó hoài là phan duyên. Cái này hoài là hối lộ chứ không phải là phan duyên nữa. All right. So
still two more months, things could change.
Còn hai tháng nữa. Còn cái mình có thể thương lượng, we can negotiate. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không?
Yes, Master. For phase two, is that reserved for the left home people or is it also the lay people?
Primarily left home people right now. But when lay people are ready, it's going to happen too.
Hiện bây giờ giai đoạn thứ nhì cho người xuất gia thôi. Okay.
Left home people have the edge over you, lay people.
Cái người xuất gia đó nó có cái cơ hội nó thuận tiện hơn cho người tại gia của quý vị.
But only because of the nature of the training program, tại vì cái chương trình huấn luyện nó như vậy. That's how the Buddha designed it. Đức Phật là như vậy. But I was talking to a lawyer yesterday, a new lawyer visitor to the temple.
Có nói chuyện ông luật sư đó, thầy nói, he said,
I don't have time to meditate like you.
Ông nói là tôi không biết gì Phật pháp nhiều, mà tôi biết là tôi không có thời giờ tu thiền như quý vị.
So how do I become enlightened? Làm sao mà tôi đắc giác ngộ bây giờ? I said, of course there's a way for you to do it.
Đương nhiên có cách,
okay. Và có cách chứ. If not, then it's not called Mahayana.
Nếu như vậy thì đâu phải là đại thừa được. Đại thừa có nghĩa là có phải cách giúp người xuất gia cũng giống như có cách người giúp người tại gia.
Mahayana means we can help left home people, we can also help lay people as well.
Okay? So I told him.
I said, of course, there are ways to do it.
Đương nhiên có cách rồi.
All right? So I personally don't discriminate.
Cá nhân thầy thì không có phân biệt giữa người tại gia với xuất gia.
I want to look at who's ready.
Thầy coi thử ai đã sẵn sàng để mà được huấn luyện thôi.
Okay.
That's how I look at it. I don't care. It's man, woman. Không cần biết là đàn ông, đàn bà. Black or white. Trắng là đen. Short or tall. Lùn hay là cao.
Fat or skinny.
Ốm hay là mập thù lù. I don't care. Okay. Don't discriminate. Okay. Hoàn toàn không phân biệt. If you're ready, then I train you. And you want to be trained. Cái gì mà có sức rồi thì mà muốn được huấn luyện, thầy huấn luyện thôi. All right?
Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Orange.
Thưa thầy, phase 2 là mình học thêm pháp hay là
yes. Thực hành? Phase 2 is typical to us. Cái gia đình, cái chương trình thứ nhì này là cái đặc biệt của cha.
I think it's quite different from Master Shenhua.
Nó khác người Tinh Hoa một tí. Okay. Because I don't know how he trained his people.
Tại vì cá nhân thầy thì không biết ngài huấn luyện ra sao.
But I look at his people. Để thầy nhìn tới cái người đệ tử ngài Tinh Hóa, and I see that I would do it differently. Thầy thì làm khác một tí. Tại thấy kết quả của ông, I saw his results, so I said, this is typical of the Vietnamese. Cái này là người Việt Nam mà như vậy đó. The Vietnamese are not geniuses. Người Việt Nam không phải là thần đồng, but we are thinkers. Chúng tôi là người Việt Nam á, là thích méo mó, xoa bóp, so we massage things to improve. Mình méo xoa bóp nắng nét để mình tiến bộ. We don't like to repeat the same thing. Muốn làm, we want to improve on things, muốn cải tiến nó. Okay, so that's my edge over Master Shenhua. Tại vì cái đó là cái lợi điểm của thầy với ngài Tinh Hoa. I don't know what he did, thầy biết ngài làm cái gì, but I saw his results. Thầy nhìn kết quả cái sự huấn luyện của ngài, and I said it could be improved. It could be done a little bit faster.
Thầy nghĩ có thể cải tiến được,
kết quả có thể thể lẻ hơn một tí. And I hope to be better results than he does. Và hy vọng sẽ kết quả còn cao hơn của ngài nữa. My hope is that one day my disciples will surpass his disciples. Cái nguyện vọng của thầy, hy vọng của thầy là đệ tử của thầy sẽ hơn đệ tử ngài Thiên Hóa. There's a mighty power will be like higher. Cái định lực của nó sẽ hơn định lực đệ tử ngài Thiên Hóa. That's how I see contribution to Mahayana. Đối với thầy cái đó gọi là cống hiến cho đại thừa. We each generation makes a little bit better. Mỗi cái thế hệ sau đó mình tiến bộ thêm một tí. Okay, improve a little bit. Tiến bộ thêm. All right. I hope it I have the chance and the time to do it. Hy vọng thầy có đủ thời giờ và có cơ hội để mà làm. Okay? So that's why I tell you. Thành ra chương trình chúng tôi như vậy đó. We train people. Chúng tôi huấn luyện. We invest in people. Chúng tôi đầu tư vào nhân tài. Okay. Meaning that that's what I told our visitor yesterday. Okay. He asked me, what is your Mahayana? What is Mahayana? Ngày hôm qua như cái ông khách ngày hôm qua tới hỏi thầy, hỏi khúc lộc, hỏi vậy chứ đại thừa là cái gì? I said, I don't know Mahayana. If you ask me, what's my Mahayana? Thầy trả lời, thầy không biết đại thừa là cái gì. I learned Mahayana for 25 years. Mới học có 25 năm, which means nothing in Buddhism. Học Phật Pháp 25 năm, không có học bao nhiêu hết. Okay? The monks like my master started at the age of 8. Ngài Tiên Hóa bắt đầu lúc 8 tuổi. I started at the age of 39. Thầy bắt đầu lúc 39 tuổi. So I'm more pressed for time than my teacher. Thành đối với thầy thì thời giờ nó cấp bách hơn là cái thời của ngài Tiên Hóa. He has plenty of time, I don't. Thầy không có thời giờ. Okay. So if you ask me about Mahayana, my Mahayana is very narrow. Thành thế cái mà đại thừa thầy hiểu nó rất là hẹp, rất là ít, very very small. He taught me 5 times. Ngài dạy thầy có 5 lần thôi. That's it. Okay. And so I told him, I don't know much about Mahayana, but my Mahayana is mine. Nên thầy nói, cái đại thừa của tôi là của tôi. It has nothing to do with you. Đối với quý vị, có đối với ông chả có nghĩa gì hết. Okay. The question should be, is how can Mahayana benefit you? Cái câu hỏi phải là, cái đại thừa, nó có lợi gì cho tôi? What you know about me, it's just me. Ông biết gì về tôi là của tôi. Okay? It's called bragging. It's called being nosy. Đó là gọi là thầy khoe khoang hoặc quý vị quá tò mò tọc mạch. Right? It doesn't do anything for you. Mahayana is supposed to benefit you. Cái đại thừa là để làm lợi cho quý vị. So your question should be, if I were to answer your question, thầy nói nếu mà tôi trả lời câu hỏi cho ông á, thì my Mahayana is about benefiting you. Này, cái đại thừa của tôi biết á, ai học của tôi biết á, là làm lợi cho ông. Okay, how to make you become enlightened? Làm sao để ông đắc giác ngộ? That's my Mahayana. Okay. So you hold your judgment until you become enlightened. Thành đừng có phán xét cho tới khi mà ông đã đắc đạo, đắc giác ngộ. Okay. That is Mahayana. Lúc đó ông mới thấy được cái đại thừa. Until then, it's my Mahayana, not yours. Và nếu mà ông chưa đắc giác ngộ thì cái đại thừa là của tôi, không phải của ông. All right? I don't know if it makes sense to you or not. Không biết nói cái gì có đồng ý hay không đồng ý. Okay? It's about benefiting you. Cái đại thừa là làm gì để làm lời cho quý vị. What do we need to do to bring you, to help you become enlightened? Help you go to the Pure Land. Cái đại thừa chúng tôi là cần làm cái gì để giúp quý vị đắc giác ngộ kiếp này, enlighten this lifetime. Okay? Or go to the Pure Land. Nếu không đắc giác ngộ được thì qua Tây Phương Cực Lạc. That's our Mahayana. Đại thừa chúng tôi chỉ như vậy thôi. Very narrow. Chúng tôi rất là eo hẹp. Very stupid, he asks me. Nếu mà nói thầy thì đối với thầy, đại thừa của thầy rất là dốt, rất là hẹp. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Alright, stop here today. Thank you. Ngừng lại đây. Yeah. Take a break. We come back and do the lunch offering. Nghỉ 50 phút xong trở lại cúng ngọt.